Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, như trẻ sơ sinh, anh em hãy thèm khát sự thiêng liêng trong sạch, để nhờ đó anh em được lớn lên trong ơn cứu độ. Nếu anh em nếm biết Chúa ngọt ngào dường nào, anh em hãy tiến đến viên đá sống động, bị người ta loại bỏ, nhưng được Chúa tuyển chọn và tôn vinh. Anh em như những viên đá sống động, hãy để Chúa xây dựng anh em nên tòa nhà thiêng liêng, nên chức vụ linh mục thánh, để hiến dâng những của lễ thiêng liêng xứng đáng được Thiên Chúa chấp nhận nhờ Đức Giêsu Kitô. Anh em là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa, để rao giảng quyền năng của Đấng đã gọi anh em ra khỏi tối tăm mà vào ánh sáng kỳ diệu của Người. Anh em xưa kia không phải là dân của Thiên Chúa, nhưng nay là dân của Người. Xưa kia, anh em không được xót thương, nhưng nay được thương xót. Anh em thân mến, tôi khuyên anh em, như những người ngoại kiều và khách trọ, hãy xa lánh những đam mê xác thịt hằng chống lại linh hồn. Anh em hãy sống lương thiện giữa dân ngoại, để dù người ta vu khống anh em như những người gian phi, nhưng khi thấy được việc lành của anh em, họ phải ngợi khen Thiên Chúa trong ngày Người đến viếng thăm. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Jericho cùng với các môn đệ và một đám đông, thì có con Ti-mê tên là Bạc-ti-mê, một người mù ăn xin đang ngồi ở vệ đường. Khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nazareth, liền kêu lên rằng: Hỡi ông Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi. Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: Hỡi con vua David, xin thương xót tôi. Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: Hãy vững tâm đứng dậy. Người gọi anh. Anh ta liền áo choàng đứng dậy đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: Anh muốn ta làm gì cho anh? Người mù thưa: Lạy thầy, xin cho tôi được thấy. Chúa Giêsu đáp: Được, đức tin của anh đã chữa anh. Tức thì anh thấy được và đi theo người. Đó là lời Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, qua bài phúc âm Thánh Marco, khi Chúa Giêsu từ trong thành Jericho đi ra, một thành phố gần biển chết, và cũng là thành phố đầu tiên khi người Do Thái đến chiếm cái vùng đất hứa địa của họ. Họ đã tiến vào Jericho. Và từ đây lên Jerusalem, còn cả một chặng đường dài lên núi cao. Ở dưới này là vùng thấp nhất. Và từ trong thành Jericho, có một người mù ở đó. Ông ta là có tên tuổi đàng hoàng là Ti-mê, con ông Bạc Ti-mê. Và dĩ nhiên, mù lòa thì có cái gì để mà làm, có thể sống được. Dân làng ở đó biết tên của anh, biết con của ông Bạc Ti-mê. Và dĩ nhiên là anh ta tùy thuộc vào cái lòng thương xót của những người khác. Anh mù về thể lý, nhưng anh không bị mù về tâm linh. Anh nghe biết là có Chúa Giêsu Nazareth đi ngang qua đó. Anh đã kêu lớn tiếng: "Hỡi ông Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi." Chắc chắn là anh đã hiểu được trong Kinh Thánh nói về đấng cứu thế, dòng tộc của David. Nên anh đã tin Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Và anh đã kêu to, mong được Ngài thương xót thôi. Anh không đòi hỏi gì hết. Anh chỉ mong được Ngài thương xót. Và người ta đã mắng anh. Đám đông đã cản trở anh. Bắt anh im đi. Nhưng đây là cơ hội duy nhất của anh. Nếu anh không kêu to hơn nữa, Chúa Giêsu không nghe. Chúa Giêsu đi lên Jerusalem, thì anh có cách nào đến để gặp Chúa Giêsu được? Vì anh mù lòa, có ai dẫn anh đi đâu? Làm sao anh đi được? Cho nên anh đã kêu to hơn. Và cuối cùng là Chúa Giêsu đã nghe. Và lúc này đám đông đã ủng hộ anh. Hãy vững tâm đứng dậy, người gọi anh. Lúc trước thì người ta bảo im đi. Lúc này thì cổ võ cho anh đến với Chúa Giêsu. Đó là tâm lý quần chúng. Lúc thì đe dọa, lúc thì a dua chạy theo. Đó là cái sự bình thường của con người. Ở đây, người mù đã đứng dậy. Và cái gì cản trở anh? Đó là áo choàng dài. Anh có thấy đường đâu ôm một áo choàng dài thì nó sẽ vướng và có thể bị té. Anh đã vứt áo choàng một bên. Cái gì cản trở thì anh vứt qua một bên để đến nhanh với Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu tôn trọng cái tự do của anh, nên hỏi anh muốn ta làm gì cho anh? Và anh đã thưa cái điều anh mong muốn là xin cho tôi được thấy. Và Chúa Giêsu lần này dùng lời nói của Ngài. Ngài không có chữa lành theo cái cách ở những nơi khác, mà Ngài chỉ nói đức tin của anh đã chữa anh. Anh đã tin vào Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Anh đã tin Chúa Giêsu có quyền đang chữa lành cho anh. Chắc chắn anh đã được nghe ai nói về Chúa Giêsu rồi, nên anh tin và anh mong muốn được đến với Chúa Giêsu. Và niềm tin của anh đã cho anh thấy được. Và thấy được Chúa Giêsu rồi, anh không dừng lại ở đó mà anh đi theo Chúa Giêsu. Đi đâu? Theo Chúa Giêsu lên Jerusalem. Theo Chúa Giêsu để chứng kiến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu ở Jerusalem. Anh đã đi và anh đã chấp nhận, sẽ trở nên những chứng nhân cho tin mừng phục sinh của Chúa Giêsu sau này cùng với các tông đồ. Cho nên anh có tên, có tuổi rõ ràng là một người mù về thể lý, nhưng không mù về tâm linh, Giờ đây cả thể lý và tâm linh của anh đã được sáng ra. Và như vậy, biết bao nhiêu người đang sáng mắt nhưng lại mù lòa trước Chúa Giêsu. Họ coi Chúa Giêsu là một người bình thường, một người thợ mộc ở làng Nazareth thôi, mà sao dám xưng mình là con Thiên Chúa. Cho nên họ kết án Chúa Giêsu. Còn người mù này đã tin vào Chúa Giêsu và anh đã nhận lãnh cái phép lạ chữa lành thể lý cho anh. Qua đó, để chúng ta cũng nhận xét về chính mình, chúng ta có bị mù lòa về tâm linh không? Chúng ta có ưu tiên một cho Chúa Giêsu, đấng đã yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá không? Chúng ta đã nhận ra Chúa Giêsu là Thiên Chúa đích thực, đã yêu chúng ta cho đến chết. Và Ngài muốn dẫn đưa chúng ta về với Thiên Chúa là Cha, để chúng ta sống như một người con của Cha trên trời, chứ không phải những kẻ mù lòa tâm linh, bị tiền bạc, danh vọng, lạc thú và bao nhiêu những tư tưởng sai lạc của trần gian nó dẫn dắt, nó làm cho chúng ta bị mê muội, nó làm chúng ta không thể vươn lên được, cứ lẩn quẩn trong cái mù lòa tâm linh. Thì chúng ta được gì? Chúng ta chẳng được gì hết. Chúng ta ý thức điều đó. Để mỗi người chúng ta ở trong thế giới ngày hôm nay, chúng ta nhận ra chỉ có lời Chúa Giêsu là chân lý, đưa chúng ta đến sự sống đời đời. Chỉ có lời Chúa Giêsu mới dẫn đưa chúng ta sống cái tâm tình của một người con với Cha trên trời. Như vậy chúng ta theo Chúa Giêsu, chúng ta được ăn no say lời của Chúa như là sữa thiêng liêng, rồi được ăn no mình máu của Chúa để chúng ta được nâng lên làm con một của Chúa. Đó là hạnh phúc cho mỗi người chúng ta, để chúng ta trở nên những viên đá sống động xây dựng tòa nhà của Chúa, và mỗi người chúng ta liên kết với nhau thành dân tộc thánh thiện của Chúa, dân riêng của Chúa, để chúng ta cùng chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào. Có như vậy, đời sống của chúng ta nó bình an và hạnh phúc bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc. Amen.
Tựa hạt mưa rớt rơi trên biển rộng, tình yêu con như sương mai hòa trong tình Chúa. Con mong manh mau tan nhanh như đóa phù dung mai sớm đỡ tối phai tàn. Ngài chọn con dẫu con đầy mọn hèn, gọi tên con, đưa đôi tay dìu con từng bước thân sương mai hoa màu phai như cát bụi bay. Làm sao con hiến dâng cho tình Ngài, xin cho con kiên vững trên đường. Xin Chúa mở lối con đi tiến về chân lý. Con hiến dâng nên chứng nhân cho Ngài, bao chông gai đau xác trên mệt nhoài, tựa bên Chúa hồn mãi ngân nga bài tình ca. Nhiều khi con ngã xa trên đường đời, nhẹ yêu thương nâng con lên bờ vai Ngài vác như trên con luôn đi hoang mê đắm phù hoa quên bóng hình Chúa trong trời. Và đôi khi lắng tâm tư hoài nguyện xin Chúa mở lối con đi tiến về chân lý.
Con xin